là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, là mục điểm báo và phần thời sự quốc tế. Cuối chương trình, chuyên mục sức khỏe sẽ thông tin cùng quý vị về bệnh tay chân miệng. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Thuế Yên Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Bình. Tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tổ trưởng các tổ nhân dân thuộc địa bàn thị trấn Yên Bình. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, huyện Yên Bình có gần 1.900 hộ kinh doanh quản lý thuế theo sổ bộ. Tuy nhiên, những năm gần đây, số hộ kinh doanh ngày càng phát triển, số hộ đã được cơ quan thuế theo dõi và quản lý thuế còn thấp, doanh thu quản lý thuế còn chưa sát với thực tế kinh doanh. Việc quản lý đối với những hộ nghỉ bỏ kinh doanh còn chưa chặt chẽ, công tác phối hợp trong hoạt động của hội đồng tư vấn thuế các xã thị trấn còn chưa sâu sát trong việc xác định doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh. Để khắc phục những tồn tại trên, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó huyện Yên Bình là đơn vị triển khai thực hiện giai đoạn 2. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Chi cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch chọn thị trấn Yên Bình làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai trên địa bàn. Thông qua việc thực hiện đề án, trong đó có việc kiểm tra chéo sẽ làm cơ sở để Chi cục Thuế chủ động tự kiểm tra và vận động tuyên truyền đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế, phấn đấu trong năm 2017 đưa 100% số hộ kinh doanh vào quản lý thuế, mức doanh thu và thuế phải được điều chỉnh tăng 15% so với lập bộ 2016. Đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật thuế đối với cơ quan thuế và cán bộ thuế trong thực hiện nhiệm vụ.
Huyện Trấn Yên hiện có 500 hectare cây ăn quả có múi, chủ yếu là bưởi diễn, cam đường canh, cam V2. Sản lượng quả đạt gần 700 tấn một năm, đem lại thu nhập từ 130 đến 150 triệu đồng một hectare. Do người dân trong huyện được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật, biết lựa chọn giống cây ăn quả đảm bảo nguồn gốc, chất lượng để thực hiện chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng cây hiệu quả kinh tế thấp chuyển sang trồng cây ăn quả có múi, nên những năm qua huyện Trấn Yên đã phát huy được hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng được độ che phủ đất, làm đẹp cảnh quan, tạo ra vùng cây ăn quả bền vững, nâng cao thu nhập, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Huyện Trấn Yên phấn đấu năm 2017 trồng mới thêm được 100 hectare cây ăn quả có múi. Đến năm 2020 xây dựng được vùng cây ăn quả có múi với quy mô 700 hectare. Để đạt mục tiêu trên, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện và các địa phương hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả hiện có, chuẩn bị tốt về giống, nhân lực và tư nông nghiệp để tiếp tục trồng mới, mở rộng diện tích cây ăn quả tại một số xã như Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Y Can, Minh Tiến, Việt Thành, Đào Thịnh, Vân Hội và Việt Cường.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 111 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó Bộ Tài nguyên Môi trường cấp 41 giấy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp 70 giấy. Đối với 70 giấy phép do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp, có 2 giấy phép khai thác than, 1 giấy phép quặng vàng, 5 giấy phép quặng trì kẽm, 2 giấy phép đá vôi trắng, 1 giấy phép đá quý, 2 giấy phép thạch anh. Đáng chú ý có tới 20 giấy phép khai thác quặng sắt và một số giấy phép khác như khai thác vật liệu xây dựng, sắt làm gạch, cát sỏi. Theo thống kê mới nhất, hiện có 86 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản với nhiều loại khoáng sản khác nhau. Từ công tác khai thác lộ thiên đến hầm lò với nhiều loại máy móc thiết bị hỗ trợ, công tác chế biến từ đơn giản đến chế biến sâu, hoạt động khai thác khoáng sản tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Hoạt động khai thác khoáng sản cũng đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương. Trung bình một năm thu ngân sách từ lĩnh vực này đạt khoảng 200 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động với thu nhập trên 5 triệu đồng một người một tháng.
8 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 11.000 lao động, đạt 72% kế hoạch và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trình độ cao đẳng nghề đạt gần 400 người, trình độ trung cấp nghề gần 1.400 người và trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng trên 9.200 người. Trong đó, dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ trên 3.200 người. Các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh tự đào tạo lao động để tuyển dụng là gần 1.400 người. Để phấn đấu hoàn thành trên 15.200 người được đào tạo dạy nghề, từ nay đến hết năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo nghề cho người lao động, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, định hướng tư vấn giới thiệu việc làm, xác định nghề đào tạo phù hợp với từng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức xã hội về công tác học nghề, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Phấn đấu hết năm 2017, toàn tỉnh đạt tỷ lệ lao động đào tạo trên 50%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt gần 40%, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Nhờ áp dụng có hiệu quả các kỹ thuật mới phục vụ công tác khám chữa bệnh và cải thiện lề lối làm việc, nên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 1,2 triệu lượt người được khám và điều trị bệnh. Trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 100.000 lượt người, điều trị ngoại trú đạt trên 66.000 lượt người. Phát huy kết quả đạt được, tạo niềm tin với người bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Từ nay đến hết năm 2017, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức với mục tiêu đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời tăng cường giám sát các cơ sở y tế trong hoạt động chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh đã chủ động tổ chức lực lượng triển khai và thực hiện có hiệu quả các phương án giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và các huyện thị trong tỉnh. Nhờ đó, trong 8 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.800 trường hợp xe mô tô vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt tại chỗ hơn 1.700 trường hợp. Ngoài làm tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn chấn áp kịp thời các vụ việc gây rối an ninh trật tự, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát Cơ động còn tích cực cử cán bộ tăng cường cho các phòng chức năng của Công an tỉnh, tham gia các đợt cao điểm về tấn công chấn áp tội phạm. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của lãnh đạo cấp trên giao cho như bảo vệ an ninh trật tự và an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Yên Bái, các lễ hội lớn của tỉnh, các cuộc meeting, các giải thi đấu.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 73 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 13 vụ vận chuyển khai thác cất giấu lâm sản trái phép và 60 vụ phá rừng, xâm lấn rừng, làm nương rẫy. Lực lượng Kiểm Lâm Văn Yên đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 75 triệu đồng, cùng với tiền bán lâm sản tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước được 166 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng Kiểm Lâm huyện còn phối hợp với chính quyền các xã xử lý 56 vụ phá rừng và xâm lấn rừng làm nương rẫy, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 173 triệu đồng, tiếp nhận và giải quyết 3 đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về lĩnh vực quản lý bảo vệ phát triển rừng và đất lâm nghiệp của các xã Xuân Ái, Xuân Tâm và Yên Hợp. Cùng với đó, Hạt Kiểm Lâm huyện còn phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật bảo vệ rừng khác, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng trong nhân dân và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, ra soát lập kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tới các hộ và nhóm hộ nhận khoán, kiểm tra đôn đốc nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trong những ngày qua trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng và sạt lở ta luy ở nhiều khu vực. Trong đó, tại tổ 8 phường Hợp Minh đã xảy ra sạt lở đất đồi trên diện rộng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 20 hộ dân. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong các ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 đã làm quả đồi phía sau sạt lở, làm sập toàn bộ khu vực nhà kho tập kết vật liệu xây dựng cùng công trình phụ, nhà bếp của gia đình chị Lê Thị Thủy ở tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Công việc kinh doanh bị ngưng trệ, cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Trong khi đó, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đồng và việc khắc phục hậu quả sạt lở đất còn rất khó khăn. Chị Lê Thị Thủy, tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
"Mình yêu cầu nhà nước là xem là xử lý để phục hộ tất cả bà con. Bà nhà em là kho tàng gạch ngói rất là nhiều, mà lượng đất thì bây giờ nó quá lớn thì nhà em không thể nào khắc phục được nữa. Và tiền nong thì bọn em cũng mất quá lớn thì bọn em cũng không biết xoay sở kiểu gì."
Cũng như gia đình chị Thủy, gần 20 hộ dân tại tổ 8 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đất. Nhiều tài sản có giá trị như công trình nhà ở, cửa hàng kinh doanh, vườn tược, ao cá bị thiệt hại nghiêm trọng. Mức độ thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn, nhiều hộ phải đi sơ tán, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Bà Đào Thị Khuyên, tổ 8 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Bây giờ là quan trọng nhất, yêu cầu là nhà nước giúp đỡ cho dân là múc được toàn bộ cái khối lượng đất đi. Đấy là cái yêu cầu lớn nhất. Còn cái thiệt hại thì nó là chung trăm sự nhờ nhà nước giúp cho chúng tôi."
Còn đây là ý kiến của ông Phạm Đăng Thắng, tổ trưởng tổ nhân dân số 8 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.
"Đến bây giờ thì do cái điều kiện của cái chỗ sạt lở này nó quá là rộng, và nhiều diện tích đất. Tôi cũng thay mặt cho tổ dân phố là đề nghị tỉnh rồi là thành phố quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện cho bà con ở trong khu vực này, là một là đánh đất, hai nữa là phương tiện để là tạo điều kiện cho bà con đảm bảo nơi sinh sống.
Theo chính quyền phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, nguyên nhân gây sạt lở ta luy dương là do vết nứt lớn trước đó tiếp tục lở với khối lượng đất đá lên tới trên 500.000 mét khối. Vị trí sạt lở trên đỉnh đồi cao trên 45 mét, có xuất hiện vết nứt kéo dài 150 mét, cách nhà dân khoảng 70 mét. Hiện nay vết nứt đang tiếp tục lún sụt, tạo ra rãnh có độ sâu gần 10 mét. Nếu xảy ra sạt lở, không chỉ ảnh hưởng đến gần 20 hộ dân mà sẽ còn gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 37. Để giảm bớt mức độ thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, thành phố Yên Bái đã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phường Hợp Minh xuống hiện trường giúp các gia đình sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên hiện nay vết nứt đang lan rộng, hiện tượng sạt lở đất đá với khối lượng lớn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường Hợp Minh cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức tạp và cảnh báo cho nhân dân chủ động phòng tránh. Ông Lê Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay cái vị trí này thì cái địa chất và một số các nội dung liên quan đến trồi, lún, sạt lở thì cũng chưa xác định rõ là nguyên nhân, lý do như nào. Nên trước mắt phường tạm thời yêu cầu các hộ dân di rời là không ở những vị trí này nữa. Và phường sẽ cùng với các hộ dân khắc phục, cùng các hộ dân trên địa bàn ở tạm các nhà dân phía xung quanh khắc phục. Sau đó thì có hướng chỉ đạo của tỉnh, của thành phố thì sẽ tiếp tục tính toán phương án xử lý tiếp theo.
Cùng với việc chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn, thành phố Yên Bái cũng cần có phương án khẩn cấp khắc phục điểm sạt lở, nhanh chóng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh, đặc biệt giúp đỡ các cháu học sinh không bị gián đoạn trong học tập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có chỉ đạo chưa tăng các loại thuế, phí từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường, trong đó có khung thuế suất với mặt hàng xăng dầu chưa được nhất trí xem xét, bởi mặt hàng thiết yếu này ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của doanh nghiệp và chi tiêu của người dân. Theo báo Quân đội Nhân dân, thời gian qua, nhất là từ nửa sau năm 2017, với sự điều hành chủ động linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp các ngành và nỗ lực của toàn xã hội, kinh tế nước ta đã có những bước khởi sắc rõ rệt, tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá. Đó là cơ sở quan trọng để Chính phủ kiên định mục tiêu đạt tăng trưởng GDP cả năm 2017 ở mức 6,7%. Chính phủ xác định năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc xem xét tăng các loại thuế phí vào thời điểm này chính là thêm trợ lực giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp đà cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Thông tin trên các báo cho biết, chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2017, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn rất khiêm tốn. Tình trạng này xảy ra ở nhiều bộ ngành, lĩnh vực. Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, muốn giải ngân thì trước hết phải giao được vốn. Theo tính toán, cộng với cả vốn năm 2016 chuyển sang, hiện có khoảng 300.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tồn đọng. Số vốn này, nếu được giải ngân kịp thời, có thể giúp nền kinh tế có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành trung ương tập trung thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính, tháo gỡ cơ chế bổ sung sửa đổi phù hợp thực tiễn. Như vậy mới giải quyết được tận gốc tình trạng đá qua đá lại ở địa phương. Đây là cách vừa chống thất thoát, vừa chống lãng phí, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính trong đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chỉ trong vòng 8 tháng năm 2017, các địa phương trong cả nước đã sử dụng hết 82% tổng số quỹ khám chữa bệnh theo dự toán từ đầu năm. Bên cạnh những tác động từ việc tăng giá đối với nhiều dịch vụ y tế theo lộ trình, sự gia tăng lượt khám chữa bệnh, thì tình trạng lạm dụng trục lợi của một số cơ sở y tế và một bộ phận người có thẻ bảo hiểm y tế được xem là những nguyên nhân quan trọng khiến quỹ bảo hiểm y tế đang phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt nghiêm trọng. Không riêng các cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng lạm dụng còn đến từ phía người thụ hưởng chính sách. Dù không phải quá phổ biến, nhưng những con số như hơn 1,2 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh từ 2 lần trở lên mỗi tháng. Trong đó, có những người đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến 308 lần, đã và đang khiến dư luận xã hội thực sự bức xúc. đã đến lúc cần phải có những chế tài cụ thể, nghiêm khắc đối với những tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, điều tra xử lý một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng để làm gương, qua đó bảo đảm pháp luật bảo hiểm y tế được tuân thủ nghiêm túc. Năm nào cũng vậy, từ đầu tháng 7 âm lịch, thị trường bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu lại sôi động vào mùa. Tuy nhiên đi kèm với sự nhộn nhịp đó vẫn là không ít lo lắng về tình trạng mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với mặt hàng bánh Trung Thu. Thực trạng trên khiến cơ quan chức năng phải day dứt làm thế nào để dịp Tết Trung Thu này đảm bảo an toàn thực phẩm. Còn người dân băn khoăn làm gì để chọn được những chiếc bánh Trung Thu không bẩn. Để khắc phục tình trạng trên, trước tiên các ngành các cấp ngoài việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm theo quy định, phải xử lý nghiêm các vi phạm, công bố công khai trên tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng là một nhân tố quan trọng có tính quyết định. Thông qua quyền giám sát và tẩy chay sản phẩm của người tiêu dùng sẽ góp phần kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh bánh Trung Thu trên thị trường. 70% dân số Việt Nam nhiễm khuẩn HP. Đây được xem là nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày tá tràng và dẫn đến ung thư dạ dày. Thông tin trên được đưa ra từ Hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Đại học Nagoya, Nhật Bản tổ chức. Vì sao ung thư đang lan tràn có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nguồn thực phẩm bẩn mà con người cứ bỏ vào dạ dày mỗi ngày và không khí ô nhiễm phải hít vào phổi từng giây. Chính con người Việt Nam đang đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn và các cơ quan quản lý cũng chưa kiểm soát được thực phẩm bẩn. Người dân đóng thuế để các bộ ngành cơ quan chức năng làm cái việc kiểm soát thực phẩm, bảo đảm vệ sinh để bảo vệ sức khỏe người dân. Nhưng quý vị lãnh lương mà không làm tốt công việc. Người dân bị bệnh ung thư nhiều không thể không có trách nhiệm từ phía quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Người Việt đang bị chết dần chết mòn vì bệnh tật và mang nỗi ám ảnh khủng khiếp về ung thư. Hãy hành động ngay vì đã quá muộn.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Ngày 17 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ đang cân nhắc tới việc đóng cửa đại sứ quán tại Cuba do nhiều nhân viên ngoại giao nước này đang làm việc ở Cuba gặp những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Ngoại trưởng Tillerson cho biết Mỹ đã đưa một số nhân viên ngoại giao ở Cuba về nước điều trị. Ông nhấn mạnh, việc các nhân viên ngoại giao Mỹ gặp dấu hiệu bất thường về sức khỏe ở Cuba là vấn đề rất nghiêm trọng và Mỹ có thể sẽ đóng cửa đại sứ quán ở nước này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ từng tiết lộ ít nhất 21 người Mỹ làm việc ở đại sứ quán tại Cuba gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, các nhân viên ngoại giao của họ làm việc tại Cuba có thể đã bị tấn công bằng sóng âm thanh. Để đáp trả việc này, ngày 23 tháng 5, Mỹ đã trục xuất hai quan chức ngoại giao Cuba về nước. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, việc Mỹ trục xuất quan chức ngoại giao của họ là vô căn cứ và không có lý do chính đáng. Cuba chưa và sẽ không bao giờ cho phép hành động làm tổn hại tới các nhân viên ngoại giao Mỹ trên lãnh thổ nước này. Chính phủ Cuba cũng đã thành lập tổ điều tra đặc biệt về vụ việc và tăng cường biện pháp bảo vệ đối với đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao của Mỹ. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin sẽ thị sát cuộc tập trận chung ở khu vực Leningrad vào ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương. Đây là cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus có tên là Zapad 2017. Ngày 17 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chính thức xác nhận thông tin Tổng thống Putin sẽ thị sát cuộc tập trận Zapad 2017. Trong tuyên bố, ông Peskov cho biết cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus đã kết thúc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 với nội dung phối hợp tác chiến chung tấn công tiêu diệt các mục tiêu khủng bố. Cuộc tập trận Zapad năm 2017 bắt đầu diễn ra từ ngày 14 tháng 9 và kéo dài đến 20 tháng 9 với sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ, trong đó 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của khoảng 70 máy bay, 10 xe quân sự, 680 xe bộ binh. Nội dung của tập trận gồm các bài luyện tập tại 6 địa điểm khác nhau, nằm rải rác trên khắp lãnh thổ hai nước Nga và Belarus. Nga khẳng định, mục đích của tập trận là chống khủng bố và tự vệ, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lại tỏ ra nghi ngại về quy mô của cuộc tập trận này. Hơn nữa, địa điểm diễn ra cuộc tập trận Zapad 2017 là ở Trung Âu, gần các nước thành viên NATO như là Ba Lan, Latvia và Estonia. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cho biết ông phản đối cuộc trưng cầu độc lập của khu tự trị người Quốc ở Iraq. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq có chung quan điểm và sẽ nỗ lực bảo vệ sự thống nhất của đất nước Iraq. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, đường biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq dài tới 350 km, hai quốc gia có chung một nền văn minh và tôn giáo. Theo kế hoạch, bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Erdogan sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Abadi để thảo luận về việc khu tự trị người Quốc chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý độc lập. Ngày 15 tháng 9, Quốc hội khu tự trị người Quốc ở Iraq đã quyết định sẽ tổ chức trưng cầu độc lập vào ngày 25 tháng 9. Điều này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía chính phủ trung ương Iraq. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi khu tự trị người Quốc hủy bỏ cuộc trưng cầu độc lập và phản đối bất cứ hành động nào đe dọa tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão nhiệt đới Talim dự kiến sẽ tiếp tục mang theo mưa lớn cho toàn khu vực miền Bắc Nhật Bản trong ngày 18 tháng 9. Hiện cơn bão này đang tiến gần đến đảo Hokkaido và có thể đổ bộ vào hòn đảo này. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 9, bão Talim đã đổ bộ vào đảo Kyushu và hiện đang tiến gần tới Hokkaido. Cơn bão cũng mang theo mưa lớn và gió mạnh đến khu vực đông bắc đảo Honshu và dự kiến sẽ còn tiếp tục cho đến hết ngày hôm nay. Các nhà chức trách đã khuyến cáo hoặc ban hành lệnh sơ tán đối với những người dân sống trong khu vực cơn bão đi qua. Trong khi đó, mưa lớn gây ra sạt lở đất đã khiến một bà cụ 86 tuổi ở tỉnh Kagawa thiệt mạng và hàng chục người trên khắp cả nước bị thương do gió mạnh. Nước ở một số con sông đã tràn qua bờ và gây ngập lụt nhiều tuyến đường và nhà cửa. Giới chức Hokkaido kêu gọi người dân chuẩn bị đối phó với khả năng có thể xảy ra sạt lở đất, lũ lụt và sóng biển dâng cao. Ngày 17 tháng 9, khoảng 800 chuyến bay trên cả nước đã bị hủy. 260 chuyến bay đi và đến miền Bắc Nhật Bản cũng bị hủy trong ngày 18 tháng 9. Mức báo động khủng bố tại Anh đã được hạ tới mức nguy cấp xuống mức nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc nguy cơ tấn công khủng bố đã giảm. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ đánh bom nhằm vào một nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô London hôm 15 tháng 9 khiến 30 người bị thương. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 9, cảnh sát đã đột nhập vào ngôi nhà thứ hai ở vùng ngoại ô phía tây thủ đô London gần sân bay Heathrow, bắt giữ đối tượng tình nghi 21 tuổi. Hàng xóm của tên này hoàn toàn bất ngờ bởi theo họ, nghi can là một người rất thân thiện. Cách ngôi nhà của nghi phạm thứ hai khoảng 6 km, ngày 17 tháng 9, cảnh sát đã tiến hành vụ bắt giữ thứ nhất khi đột kích vào một ngôi nhà ở thị trấn Sunbury. Nghi can là một thanh niên 18 tuổi, sống trong nhà của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Hàng xóm cho biết, cặp vợ chồng này đã nghỉ hưu và luôn tìm cách giúp đỡ những người tị nạn. Ngoài nghi can người Iraq vừa bị bắt giữ, còn có một thanh niên di cư khác cũng đã được chủ nhà cư mang suốt nhiều năm qua. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa ngôi nhà, dựng lều gần khu vực để thu thập bằng chứng. Sau vụ đánh bom ngày 15 tháng 9, Anh đã nâng mức báo động khủng bố lên mức nguy cấp, đồng nghĩa với nguy cơ có thể xảy ra các vụ khủng bố. Song đến ngày 17 tháng 9, thang cảnh báo đã được hạ xuống một bậc. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd khẳng định, Trung tâm Phối hợp Phân tích Khủng bố, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá mức độ đe dọa tại Anh đã quyết định hạ mức báo động từ nguy cấp xuống nghiêm trọng. Theo bà Rudd, cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 15 tháng 9 mà nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm cũng đã có những kết quả đáng khích lệ. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường đến New York, Mỹ, dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo lịch trình, ông Abe sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc bên lề cuộc họp Đại hội đồng. Dự kiến trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ kêu gọi gây sức ép mạnh nữa lên Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp ba bên để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ có một cuộc gặp song phương bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Abe dự kiến sẽ thăm phố Wall, có bài phát biểu tại sàn giao dịch chứng khoán New York và có cuộc gặp các nhà đầu tư toàn cầu để kêu gọi đầu tư vào Nhật Bản.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Đây là bệnh nhiễm virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu hành vi vệ sinh không đảm bảo. Tiết giao mùa và bắt đầu tiểu trường là thời điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng, có thể bùng phát dịch nếu không kịp thời phòng chống. Tay chân miệng là một bệnh nhiễm trùng do virus, bệnh thường tự khỏi và không đe dọa nhiều tới sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không được điều trị và chăm sóc kịp thời, bệnh dễ biến chứng thành viêm não, dẫn tới tử vong. Không ít bà mẹ phân vân, lo lắng khi chưa hiểu được hết các triệu chứng cũng như cách phòng tránh dịch bệnh này. Chuyên mục sức khỏe hôm nay sẽ thông tin một số kiến thức cơ bản về triệu chứng, cũng như cách phòng và chữa bệnh tay chân miệng để các phụ huynh tham khảo.
Triệu chứng bệnh tay chân miệng. Thời gian ủ bệnh được tính từ 3 đến 7 ngày. Triệu chứng đầu tiên thường là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và đau họng. 1 đến 2 ngày sau khi xuất huyết xuất hiện, trẻ sốt, bắt đầu đau miệng. Khám hỏng, trẻ có phát hiện các chấm đỏ nhỏ, sau đó biến thành các bọng nước và thường tiến triển đến loét. Các tổn thương này có thể thấy ở lưỡi, nướu và bên trong má. Ban da xuất hiện trong vòng 1 đến 2 ngày với các tổn thương phẳng trên da hoặc có thể gồ lên, máu đỏ và một số hình thành bọng nước. Như vậy, ban điển thường xuất hiện ở các vị trí tay, chân và miệng nên bệnh có tên là bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, ban có thể xuất hiện ở mông, một số trường hợp ban chỉ xuất hiện ở miệng mà không thấy ở các vị trí khác. Phòng ngừa, hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Trong vùng dịch, biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa là hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân nếu không thực sự cần thiết. Sau khi chăm sóc bệnh nhân, cần rửa tay kỹ với xà phòng, giặt các đồ dùng của bệnh nhân và lau phòng ở của bệnh nhân bằng các dung dịch sát khuẩn có clo. Cần theo dõi chặt chẽ những trẻ có biểu hiện sốt trong vùng dịch, cho trẻ nghỉ học, hạn chế đi chơi cho đến khi khỏi bệnh. Với các vật dụng cũng như đồ chơi của trẻ, các bậc cha mẹ nên thường xuyên lau rửa sạch sẽ cho con, tránh tình trạng nhiễm bẩn cho trẻ khi trẻ cho vào miệng, rất dễ dẫn tới nguy cơ nhiễm khuẩn. Điều trị, phòng bệnh trong cộng đồng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày. Trước khi ăn cho trẻ, trước khi bế ấm, sau khi đi vệ sinh, sau khi tay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn. Vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa đồ chơi phải rửa sạch. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Cho tới nay chưa có thuốc được trị loại bệnh này nên phương pháp chủ yếu là chăm sóc bệnh nhân, cho bệnh nhân dùng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho bệnh nhân nếu có sốt cao. Bệnh nhân cần được ăn đủ dinh dưỡng, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, vệ sinh miệng thường xuyên bằng các dung dịch sát khuẩn. Tại các vị trí bị tổn thương ngoài da, bôi các dung dịch sát khuẩn để tránh bội nhiễm. Khi có biến chứng viêm não, màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phải nhập viện để có biện pháp điều trị tích cực.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.